Bố già tập thứ 22.
Có thể chứ. Phải có chỗ kẹt này bố già mới phải ra công dựng vở. Bây giờ Hagen hết thắc mắc, nhưng nó vẫn không hỏi ổng lấy tin tức đâu ra. Ai cho biết, nó quay sang vấn đề khác.
À chừng gặp cánh Tatalia sắp đặt công ăn việc làm, cháu có phải đặt điều kiện là đám đàn em trung gian của tụi nó phải hoàn toàn không có phích. Sự xảy ra tỏa mà phích cả đống thì làm sao mà xử nhẹ được. Ai dám?
Nếu chúng biết điều thì phải tính trước cái vụ đó. Mày nêu ra nhưng không đặt điều kiện. Nếu chúng xài một thằng án tích đầy mình thì ra tòa lãnh đủ sáng chịu. Mình trợ giúp tối đa thật, nhưng gặp ca này thì khỏi kêu ca quán trách. Làm gì thằng Bazini chẳng biết, mày khỏi cần nói. Mày thấy có cá nhân nó dính vô cái vụ này không? Hoàn toàn zero. Hoàn toàn là vô can. Nó là tiếp người. Có ăn mới nhào vô, tuyệt đối khỏi mai rủi. Bazini nó theo phe thua bao giờ đâu.
Ra nó đứng sau lưng Solozo và Tatalia từ hồi nào tới giờ?
Ông Trùm gật đầu. Mày nhớ Tatalia chỉ là lão điếm già Marco, sức mấy dám chơi thằng Santino. Tao biết vậy, không cần biết thêm nữa. Chỉ có thằng Bazini đằng sau cũng đủ.
Hagen lập tâm ghi nhớ điều này. Quá tình bố già vừa mở mắt cho nó thấy nhiều điều, nhưng trên hết vẫn còn có một cái gì ổng không nói. Nó có thể đoán biết nhưng không thể hỏi. Hagen lên tiếng chào, tính quay ra thì ông Trùm lại dặn thêm.
Ngoài cái vụ Michael, mày phải để hết tâm trí lo cho nó còn một vụ này nữa. Mày liên lạc với người của mình đằng bưu điện, yêu cầu tháng tháng gửi cho mình một bản thống kê tất cả mọi liên lạc điện thoại gọi tới gọi đi của Tessio Clemenza ngang. Tao không nghi kỹ gì, có đời nào hai lão ấy phản mà lo. Nhưng mình biết trước được một chuyện gì trước khi nó xảy ra tới đâu thì nó đâu có hại gì.
Hagen gật đầu đi ra. Cốm thật, không hiểu bố già có cử người bí mật giám thị chính nó, ngay cả nó nữa không. Ê, có đời nào có ý nghĩ vậy là nó đã bậy quá. Điều Hagen biết chắc chắn nhất là trong bộ óc ghê gớm của ổng phải có cả một kế hoạch tinh vi đang dàn sẵn để chờ tất cả những gì phải xảy ra. Một sự sắp xếp lâu dài, một cuộc rút lui chiến thuật nhàn nhã, tất cả đều nằm vào một ngày nào đó, một ngày nói chuyện phải quấy lần chót và cái một. Có một điểm đen lấp ló chẳng ai biết, chẳng ai nghi, bố già lờ như không, ngay Tom Hagen cũng đâu có dám hỏi.
Chương thứ 21.
Đã một túc kế thế lực tiền bạc nhiều như vậy mà phải gần một năm sau, ông Trùm Corleone mới đưa được thằng con út an toàn trở về Mỹ. Bao nhiêu người, bao nhiêu cách thức đưa ra, cả nhà điên đầu lo nghĩ, nhưng ông Trùm gạch hết. Ngay cả Carlo Rizzi cũng còn nhiều dịp ngồi nghe góp kia mà. Từ ngày hai vợ chồng được đưa về Long Beach, lại thêm một thằng con nữa là hai. Cuối cùng một giải pháp số một chợt tới rất tình cờ. Một cái rủi của họ, Bocciccio lại giúp cánh Corleone phải giải quyết gọn vấn đề. Số là họ Bocconi có thằng Felix, 25 tuổi, sinh đẻ ở Mỹ, đầu óc thông minh tiến bộ hơn hết đám anh em. Nó không chịu vô nghề rác, lại còn lấy một con vợ Mỹ gốc ăn lê mới bảnh. Felix chăm học lắm, ngày làm thư ký bưu điện, đêm học thêm nhất quyết làm luật sư. Hai vợ chồng, ba đứa con, nhưng nhờ con vợ khéo quản trị nên sống tạm được, chờ ngày tốt nghiệp. Như bất cứ một thằng trẻ tuổi có tư cách nào khác, nghèo đói còn gắng học thêm, giật cho được mảnh bằng huống hồ bây giờ có bằng cấp trong tay, Felix tin gì thì làm chẳng nuôi nổi vợ con đàng hoàng, cần gì nhờ vả bà con, sự đời không phải như vậy đâu. Có bằng cử nhân luật, tốt nghiệp luật sư, nhưng một việc làm đàng hoàng đâu phải lúc nào cũng có. Mãi sau mới có một thằng bạn học có lòng tốt cho một affair. Nó con ông cháu cha, có chân đứng trong một văn phòng luật sư tên tuổi. Affair nó đề nghị giúp Felix là dịp ngàn năm một thuở, một vụ kê khai khánh tận, dựng vở rất khoa học và bề ngoài hoàn toàn hợp pháp. Là con nhà luật, Felix làm gì không biết cái vụ này qua mặt pháp luật dễ như chơi. 1 triệu phần ăn chắc, chỉ có 1 phần sơ sẩy, bèn làm. Bất quá khi xui xẻo bị khám phá ra thì đâu có phải tội đại định mà sợ. Ác nội Felix gặp đúng một cái phần sơ sẩy bị khám phá, điều tra ra ngay mới đau, cuống cuồng nên nhờ ông bạn gỡ giùm thì nó tránh mặt, phone tới nó cũng lờ đi, hai nhà doanh nghiệp chủ động vụ qua mặt pháp luật chửi ông luật sư mới ra trường chưa biết luật là gì nên xoay sở vụng về làm hại cả đám. Hai ông bằng nhau nhận tội hết để xin nhà nước khoan hồng và trở mặt tố cáo đích thân luật sư Felix Bacuccio là chủ động, và hơn nữa, ông luật sư còn dùng áp lực đe dọa bắt buộc họ phải gian lận, phải qua mặt pháp luật để ông luật sư đốt bạc. Khốn nạn cho ông luật sư lương thiện mới ra trường là có cái tên Bacuccio nghe đã ghê, mà bà con gần xa trong họ nhiều kẻ đầy mình án tích, toàn những tội bạo hành, cưỡng đoạt, đe dọa. Bị điều tra thì có đến ngàn cái miệng cũng không thể cãi nổi, đúng là cả bọn ăn cướp. Chứng cớ thế là rành rành, hai ông nhà buôn chỉ tù treo, còn luật sư Felix Bacuccio lãnh đủ 5 năm tù ở. Felix nghiến răng ở tù, họ Bacuccio không nhờ vả anh em can thiệp vì nó nhất định không chịu. Nó phải ở tù để có cơ hội nghiền ngẫm rằng bà con anh em dù sao cũng còn tử tế, đáng tin cậy chứ không có phản phúc như mấy thằng người ngoài. Nhờ ở tù gương mẫu nên 3 năm sau nó được trả tự do, về nhà sống yên vui với vợ con. Đúng được 1 năm sau thì máu Bacuccio chợt nổi. Felix xoay được mẫu khẩu súng và trừng trị ông bạn luật sư một cách công khai đàng hoàng. Chết tươi! Sau đó, nó tà tà xách súng đi kiếm, bằng được cả hai nhà doanh nghiệp, đẩy cho mỗi ông một phát ngay màn tang. Lúc ấy, hai ông vừa ở nhà hàng bước ra, thì Felix để hai cái xác nằm đấy, thong thả bước vô kêu ly cà phê đen, ngồi uống trong khi chờ đợi cảnh sát đến lập biên bản. Dù Felix Bacuccio ra tòa và xử lẹ lắm, một thằng cả họ đi ăn cướp dám tỉnh táo hạ sát một lúc ba mạng để trả thù, trong đó có hai nhân chứng từng ra tòa tố cáo nó thì quá mức rồi, nó làm vậy có khác nào bậy vào mặt pháp luật của xã hội này, đáng chết. Thế rồi báo chí dư luận ào ào đòi đưa Felix lên ghế điện. Ngày mấy bố đạo đức có lòng nhân đạo bậc nhất cũng đề cử ghế điện. Ông thống đốc tiểu bang không thèm nói tới ăn xá, lại còn ví von. Ê, lò sát sinh á, của sở Phú Gia đâu có tha chó điên bao giờ. Chính phụ tá chính trị của ông thống đốc tuyên bố vậy mà. Lúc bây giờ cánh Bacuccio mới cuống cuồng, tung tiền ra vận động cho người hùng, làm vẻ vang cả họ. Nhưng làm sao kịp nữa, Felix Bacuccio chỉ còn đợi thủ tục giấy tờ là bước lên ghế điện. Lúc một thằng em nó chạy lại Hagen để nhờ nói với ông trùm Corleone can thiệp giùm thì ông trùm chợt nảy ý kiến. Coi, làm sao can thiệp nổi cái án chết này? Bộ Vito Corleone là phù thủy hóa phép sao? Ngày sáng hôm sau, ổng ra lệnh cho Hagen phải nghiên cứu kỹ hồ sơ của Felix Bacuccio và tường trình ngay. Sau đó ông trùm cánh Bacuccio được mời tới Long Beach bàn một chuyện quan trọng. Bây nào thì Felix cũng sắp chịu án tử hình, vô phương cứu gỡ. Bây giờ cánh Corleone nhận bảo đảm đời sống cho vợ con nó, bằng lòng cấp một khoản tiền để vợ con Felix no ấm suốt đời, đưa tiền trước ngay một lúc, miễn là Felix chịu nhận thêm một bản án. Điều đó nghĩa lý gì? Hắn nhận là thủ phạm hạ sát Solozzo và McCloskey để dọn đường cho Michael Corleone trở về, cũng có mất mát thêm gì đâu. Miễn hắn vui lòng nhận làm, còn chi tiết nội vụ để hắn biết đường mà khai cho tin được thì đâu có khó khăn gì. Vui lòng thì Felix không vui lòng sao được, đằng nào cũng chỉ chết một lần mà vợ con no ấm suốt đời. Mấy đứa con được ông trùm Corleone chính thức cam kết cho ăn học hết bậc đại học. Chi tiết nội vụ thì Felix được nhồi sọ ngay, đầy đủ dữ kiện để chửi thằng cha đại quý ăn bẩn dính vô ma túy. Vóc người Felix Bacuccini quả có thấp hơn, mập hơn thủ phạm thực ra. Thằng hầu bàn đã khai vô hồ sơ rõ ràng như vậy đó, nhưng buộc nó khai lại đâu có khó khăn gì. Vớ được lối thoát chắc chắn nhất cho thằng con út, ông trùm Corleone lo âm thầm dàn xếp thật chu đáo để lời thú tội bất ngờ của Felix Bacuccio có áp phe đột ngột như một trái bom nổ. Tất cả các báo đều chạy những hàng tít thật lớn làm dư luận sôi nổi. Mọi sự diễn biến đúng như dự tính, Nhưng là người cẩn thận xưa nay, ông Trùm Corleone phải đợi 4 tháng sau tử tội Felix thụ hình rồi mới có lệnh cho Michael trở về. Chương 22. Sonny chết đã được 1 năm mà Lucy Mancini còn nhớ nhung đau khổ hơn hết mọi người tình đang dang dở trên cõi đời. Không lãng mạn, nằm mơ thấy người yêu như cô bé học trò, không xót xa như quá phụ mất chồng, mà cũng chẳng phải đau khổ vì mất bạn đời hào hoa. Sự nhớ nhung đau khổ của Lucy chẳng ướt đẫm tình cảm, không phải vì từ nay không tìm đâu ra ánh mắt yêu thương và nụ cười đắm đuối như thời gian hai người yêu nhau. Không như vậy, nàng thiếu hắn, nàng mất đứt con người duy nhất trên cõi đời này có đủ tư cách làm cho nàng hưởng thụ tình yêu. Chỉ một mình Sonny làm nàng đạt được sự rung động tột cùng của ái ân. Lucy cứ ngây thơ, một mực tình vậy. Một năm sau, Lucy Mancini nằm dài ra phơi nắng, nghe hơi ấm của bầu trời Nevada ve vuốt da thịt. Dưới chân nàng là một gã tóc vàng, khổ người mảnh dẻ, hắn nghịch mấy ngón chân của Lucy. Hồ tắm lữ quán chiều chủ nhật đâu có vắng người, hắn tỉnh bơ, đưa mấy ngón tay ve vuốt ngược lên phần đùi. Lucy nhột nhạt rú lên.
Hey, Julie, stop lại, coi kìa, bác sĩ gì mà kỳ cục vậy, gấu quá.
Hé, ông ấy, bác sĩ Las Vegas mà.
Hắn ngó Lucy cười nham nhở, làm như Julie ngạc nhiên, không hiểu sao mới gãi khe khẽ như vậy mà một thân thể như Lucy đã vội bấn lên. Nhìn cái mặt kia là biết rồi, dẫu sao được, con nhỏ có vẻ quê quê mà lại ngây thơ nữa. Vậy sao gạ gẫm mãi vẫn không được kìa, phải có một lý do gì chứ, chung tình với một người nào thì á là quá khó. Giữa mấy ngón tay này là thịt, là da sống động, nó cũng phải đòi hỏi thịt da chứ. Vụ bí mật này bác sĩ Julie Siegel phải kiếm cho ra. Tối hôm nay lên phòng là thế nào cũng phải khám phá cho bằng được. Đâu cần phải xài, đâu cần phải mượn đến sự trợ lực của chuyên môn. Nhưng nếu cần đến chuyên môn thì nhất Siegel phải làm tới. Bộ con nhỏ này không nóng quá cỡ rồi sao? Còi, giọng nó rung lên.
Tốt đi Julie, nhỏ quá mà.
Bác sĩ Julie Siegel ngoan ngoãn tốp ngay. Bèn mượn phần đùi nõn nà của người đẹp làm gối, đặt đầu lên chớp mắt cái đã. Ô hay, thú vị tuyệt diệu, da thịt co rúm lại, hơi nóng bốc lên hừng hực. Khi Lucy đưa tay lên vuốt, bèn âu yếm chộp ngay lấy nắm cho chắc. Nhưng sự thật là để bắt mạch. Ôi, cha là nó nhảy, không ngờ việc gì nữa. Thôi, đằng nào thì đêm nay cũng là đêm thử thách, sẽ biết ngay, mà yên chí rồi có thể đánh đỡ được một giấc. Lucy Mancini ngó thiên hạ chung quanh, không ngờ cuộc đời nàng mới có 2 năm nay đã thay đổi nhiều thế. Nghĩ đến cái vụ điên đầu hôm đám cưới Connie, nàng thực sự không buồn, không ân hận một chút nào. Đó là sự tích kỳ diệu nhất đời chưa từng được hưởng bao giờ, mà sau này mấy lần con nằm mê thấy được, hưởng cái cảnh đó hoài hoài. Chào ôi, còn mấy tháng sau đó nữa chứ. Hồi đó Sonny có lẽ cứ mỗi tuần tới nàng một lần, có khi hai chứ không có dưới. Mấy ngày trước kỳ hẹn, Lucy đã hối hả rồi. Hai đứa mê nhau quá, mê một cách tầm thường giản dị, mê nhau rất người, chết. Chết tuyệt á, không có gì thơ mộng trí thức. Đó là tình yêu xác thịt của hai cơ thể, của da thịt đòi hỏi da thịt. Mỗi lần Sonny phone lời hẹn là phải lo sẵn rượu, thức ăn cho hai đứa. Vì bao giờ cũng vậy, cũng ở miết tới sáng, hai đứa đều muốn hưởng nhau trọn vẹn. Lần nào cũng vậy, khi hắn dùng chìa khóa riêng mở cửa đó, ló vô là Lucy chạy nhào vào lòng Sonny để ôm cứng lấy. Thế rồi hai đứa tái diễn cái vụ yêu nhau in như hôm đám cưới. Hè hè, đó là một thích thú, mà cũng là một kỷ niệm. Còn sự buông thả nào tuyệt diệu bằng 16 tiếng đồng hồ sống miết bên nhau, trọn vẹn cho nhau, hoàn toàn tự ý tự do. Sonny có nết háo đói, háo ăn và ăn nhiều, và Lucy sẵn sàng chiều chuộng. Lâu lâu hắn nhấc phone lên, gọi đi đâu đó để giải quyết công ăn chuyện làm. Nhưng Lucy đâu có buồn để ý, chỉ cần bám lấy hắn, nghịch ngợm, từng tiêu đủ là đủ khoái rồi. Cứ hầu hạ chiều chuộng nhau cho sung sướng, có gì là quá lố đâu. Thật sự Lucy Mancini quá ngây thơ, đâu biết bản thân anh Sonny bị đe dọa thường trực. Hôm ông già bị bắn gục ngoài phố, nàng mới có cảm giác nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào cho người yêu. Một mình nàng cô độc trong phòng, Lucy không khóc, không hoảng hốt, nàng thét lên rú lên in hệt giống thú hoang lạc bầy. 3 tuần liền, Sony vắng biệt, nàng đã phải mượn rượu, mượn thuốc ngủ trấn áp nỗi kinh hoàng, toàn thân rã rưởi, mệt đừ, một nỗi đau xác thịt. Ôi, lúc gặp nhau là Lucy hối hả đeo cứng lấy hắn, nhất định không rời xa nữa. Thế rồi mỗi tuần, mỗi gặp nhau cho đến ngày, chính Sony bị hạ. Tin Sony bị hại nàng chỉ đọc qua báo cáo ngày buổi tối hôm đó. Xin lỗi, tin Sony bị hại nàng chỉ đọc qua các báo. Ngày tối hôm đó Lucy uống một liều thuốc ngủ kinh khủng, tưởng đâu mất mạng chắc. Vậy mà nó chỉ làm cơ thể ngất ngư, trong phòng lao đao đứng không có nổi, và gắng lần mò ra được thang máy thì té xỉu nằm luôn, phải đưa vô bệnh viện cấp tốc. Vì sự quen biết giữa nàng và Sony không mấy người biết nên chuyện của nàng chỉ những tai nhà báo rành rẽ mới biết, và cũng không choáng hết những mấy phần tay bên cạnh những bài điều tra ghê gớm. Ngày hôm còn nằm ở nhà thương, chính Tom Hagen đã vô thăm, an ủi nàng, và ở nhà thương ra cũng chính hắn gửi gắm Lucy xuống làm dưới Las Vegas, ở cùng một lữ quán với thằng Fred. Hôm đó, chính Tom cho hay từ nay nàng sẽ được hưởng một khoản trợ cấp do Sony để lại. Hắn hỏi nhiều quá, nào có phải nàng có bầu không, có phải vì sợ có bầu nên phải uống thuốc ngủ, nào đêm Sony bị nạn bắn, bị nạn hắn có tới thăm nàng hay phone tới, hẹn sẽ đến không? Lucy một mực lắc đầu, nàng bảo cứ làm việc xong là về phòng để chờ Sony tới, hôm nào cũng vậy, và thú nhận luôn. À, ngoài Sony chẳng thể yêu ai khác, vì sợ sau này, và sợ sau này cũng vậy thôi. Thấy hắn mỉm cười có vẻ ngạc nhiên, Lucy hỏi, ủa bộ anh không tin sao? Đó là sự thật á, mà hồi nhỏ có phải chính Sony đã đưa anh về á, phải không? À, hồi đó khác, lớn lên nó trở thành một người khác hẳn. Khác với ai kìa, chứ với tôi thì... Phải chỉ hôm đó nàng không còn mệt lả người thì Lucy còn cái nữa. Sony đối với nàng không hề dữ dội độc ác, trái lại rất đầm thắm dịu dàng, đến gắt gỏng bực bội, còn không kia mà. Phải nói Tom Hagen đã tận tình lo cho nàng kiếm công việc, cho nàng làm đã đành, hắn còn lo sẵn chỗ và đích thân đưa nàng ra máy bay. Hắn còn bắt phải hứa có chuyện gì buồn chán hay gặp sự gì khó khăn phải cho biết liền, và hắn sẽ giải quyết giùm dễ dàng. Trước khi lên máy bay, Lucy đánh liều hỏi, bộ anh giúp đỡ tôi, ông già của Sony có biết không? Hagen cười nói, thì tôi làm thay mặt ổng, dạ, làm cả cho tôi nữa. Về những vụ này, ông già hơi cổ hủ, ổng không chịu làm và gì đi ngược lại với cái con vợ một của nó. Nhưng ổng cho là dù sao cô cũng là con gái mới lớn chưa có biết gì, đáng lẽ Sony không nên dây dưa tới. Giả lại thấy cô uống thuốc ngủ suýt chết cả nhà cũng bàng hoàng. Xin mở ngoặc, dĩ nhiên Hagen đâu thể nói ra được, đối với một người như ông già thì tự tử là vấn đề không thể chấp nhận được, chỉ những kẻ điên đầu mới tính đến. Xin đóng ngoặc. Sau gần 1.5 năm sống ở Las Vegas, Lucy đâm ra ngạc nhiên vì thấy cuộc đời không địa ngục như nàng sợ, mà coi bộ dễ sống, gần như sung sướng là khác. Những đêm nằm mơ thấy Sony là y như rằng mất ngủ, phải cố lắm thì gần về sáng mới thiếp đi nổi. Từ ngày ấy thực sự Lucy không biết tới một người đàn ông nào, nhưng cuộc sống Las Vegas coi bộ hợp với nàng. Chiều chiều ra hồ tắm, buồn buồn đi chơi thuyền ở bờ hồ Mid, hoặc phóng xe đi chơi ngoài đám đất hoang. Nàng gầy đi hẳn nên người càng đẹp, là càng lộng lẫy như gái Mỹ, chứ không đầm thắm như đàn bà con gái gốc Ý. Công việc của Lucy ở lữ quán là tiếp dẫn viên, không liên quan gì đến Fred ngoài cái vụ thỉnh thoảng gặp nhau để chào hỏi, nói chuyện cơ khơi khơi. Lucy cũng thấy ông em Sony thay đổi dữ, nó ăn mặc diêm dúa, nổi tiếng mê gái và coi bộ thích hành nghề chủ sạn, khách sạn lắm. Có mấy khi ông chủ sòng hạ cố trong nom phòng ngủ bao giờ, có lẽ khí hậu ấm áp ở Las Vegas và nết mê gái đã khiến Fred không có mập nổi, và lối ăn diện theo Hollywood càng làm cho nó coi rõ ra trơ trẽn, điếm đàng. Nàng làm ở Las Vegas cỡ 6 tháng thì Tom Hagen xuống thăm coi cho biết sự tình. Ngoài số lương của lữ quán, tháng nào Lucy cũng nhận được tấm séc $600 tiền trợ cấp điều điều mà Hagen còn làm đầy đủ thủ tục để Lucy không sợ bất cứ một rắc rối nào có thể xảy ra sau này. Ít ra trên nguyên tắc Lucy cũng có 5 cổ phần trong công ty này chứ bộ. Đó chỉ là một sự che mắt thế gian qua mặt mấy bố thanh tra tài chánh sau này. Lucy đã ký biết bao nhiêu tờ giấy văn kiện để giao đứt vấn đề quản trị mấy cái cổ phần cho luật sư Tom Hagen. Dù có bị điều tra, nàng vẫn có quyền trả lời: "Ê, tôi không có biết à. Đây, giấy ủy nhiệm đây, xin mời quý ông liên lạc với luật sư nhiệm cách của tôi." Bảo ký tên là Lucy, ký ngay không ngần ngại. Nàng biết tại sao phải làm vậy, đã được thừa hưởng còn bày đặt thắc mắc làm chi. Hagen còn dặn phải giữ kín, tuyệt đối không để lộ cho ai biết cái vụ này. Lucy cũng gật đầu, muốn có tiền ngoại lệ là phải vậy, nhưng có một lời yêu cầu của hắn làm nàng chớ giới. Hôm gặp lại Hagen ở Las Vegas, hắn rỉ tai nàng: "Cậu à, nhớ giùm mà, làm giùm tôi việc này." Cô ráng mở mắt ra, kính đã quan sát sự tình trong cái lữ quán này giùm. Cô phải để ý hành vi cái thằng Fred và cả thằng Morgrini. Hiện đang được coi như ông chủ lớn vì nó có nhiều cổ phần nhất trong công ty khai thác lữ quán. Lucy giật mình hỏi gặng lại: "Anh bảo tôi phải theo dõi cả Fred nữa sao?"
"Ừ, đúng vậy. Đó là ý của ông già. Hồi này thấy nó thân thiện quá mau với cái thằng Morgrini, nên ổng lo ngại có chuyện gì chăng?"
Hagen chỉ nói vắn tắt vậy, đời nào hắn chịu tiết lộ hết bí mật là ông trùm Corleone đã đầu tư rất nhiều tiền vào công ty khai thác lữ quán để thằng con thứ có chỗ nương tựa, một phần mà còn cho dọ dẫm để sau này làm ăn lớn nữa ở Las Vegas. Chỉ vài hôm sau, ngày Hagen xuống gặp Lucy là bác sĩ Julie Siegel được chính thức tuyển mộ làm y sĩ riêng của lữ quán, đồng ý là Lucy... Julie đẹp trai, ăn nói duyên dáng, nhưng người hắn gầy gò quá, coi quá trẻ, bề ngoài chẳng ra vẻ bác sĩ chút nào. Lucy còn nhớ như in buổi đầu tiên tiếp xúc với bác sĩ Siegel. Hôm đó, khi không nàng bị nổi một cái nhọt lớn chỗ cánh tay, nhức nhối mấy ngày chịu không nổi, nên đành phải tới phòng khám bệnh của hắn. Ở phòng đợi, Lucy đụng đầu hai con nhỏ vũ nữ trong đoàn nghệ sĩ đang trình diễn giúp vui cho lữ quán. Nàng trố mắt nhìn, sao da dẻ hai con bé này hồng hào tươi tốt đến thế? Đúng là đào tơ mơn mẩn. Như nàng từng mơ ước, giữa lúc đó có một con nhăn mặt thẳng với bạn: "Tao nói thiệt với mày, nếu lần này bị làm thuốc một lần nữa, tao dám bỏ nghề luôn." Bác sĩ Julie Siegel thò đầu ra vẫy một em vũ nữ vô phòng mạch. "Cháu ơi, Lucy muốn dông ngay tức thời, khỏi cửa chạy gì hết vì cái thằng cha bác sĩ ăn mặc sao bê bố thế, quần cao bồi, sơ mi hở cổ chẳng ra cái thể thống gì." Xưa nay Lucy vẫn cho là hành nghề y sĩ phải là những con người đứng đắn, ngay từ bề ngoài cũng phải chững chạc rồi, chứ đâu có bác sĩ bê bố như thằng cha bác sĩ này. Cũng may là hắn còn mang cặp kính cận khá đứng đắn và coi bộ ăn nói cũng điềm đạm, thận trọng. Nhưng quái lạ, vừa ngồi xuống trước mặt hắn, thấy cung cách thăm bệnh của thằng cha bác sĩ tự nhiên, Lucy thấy yên chí, tin tưởng ngay, hết dám coi thường. Mà hắn có nói gì nhiều đâu, động tác cũng khoan thai đúng độ. Hỏi hắn cái nhọt này có gì đáng ngại không, hắn bèn dẫn giải tỉ mỉ, đại khái chỉ là thứ mụn nhọt thông thường, chẳng phải bận tâm. Hắn lấy ra một cuốn sách thuốc tổ bố và bảo Lucy chìa tay ra cho coi. Lucy yên chí chìa tay ra thì hắn mới cười khà khà. Lúc bấy giờ mới thấy hắn cười là lần thứ nhất.
"Nói thiệt với cô bé nhé, cái nhọt dơ dẫn của cô á, việc quái gì phải tốn tiền, tôi lấy đại cuốn sách này à. Tôi đè lên một cái, cho nó bể ra là nó xẹp cái một. Ít hôm nữa, nó dám xưng phòng lên thiệt á. Nhưng nếu bây giờ tôi dở dao kéo ra kịp, nghĩa là làm một vụ giải phẫu thì bắt buộc cô phải nghỉ việc ít hôm, tốn tiền của vô ích, lại phải băng bó phiền phức nữa. Cô bằng lòng tôi chữa bằng cuốn sách này không?"
Không hiểu sao Lucy nghe hắn ta nói hay, hay lẹn ok liền, lại đưa tay ra vô cùng tin tưởng. Thằng cha bác sĩ bèn gật gù cầm cuốn sách đè lên một phát, cái nhọt bự làm Lucy chợt quấy lên một tiếng. Hắn ngừng lại, ngước mắt hỏi: "Đau lắm hả?" Nàng nghiến răng trả lời không, thì hắn bèn ủi tới một phát, quả nhiên cái nhọt xẹp cấp kỳ. Sau đó hắn xức thuốc qua loa rồi hí hoái ghi chép tên vào sổ bệnh nhân. Lucy hỏi, còn làm gì nữa không? Hắn chỉ lắc đầu. Có một tuần sau, Lucy đang ngồi một mình dưới bar thì thằng cha bác sĩ xê lại, hắn cười tươi hỏi.
Cánh tay cô thế nào? Khỏi chứ?
Cảm ơn, khỏi rồi. Cách trị mụn nhọt của ông coi bộ không có đúng sách vở lắm, nhưng ông chữa mát tay đó.
Hắn cười hề hề.
Điều trị không đúng sách vở thì nhất là tôi đó. Nhưng tôi ngu quá, tôi cứ tưởng đâu cô là thứ công nhân nghèo, nghỉ một ngày là cúp lương một ngày mới đào chớ. Ai ngờ cô bốc bạc tới cỡ đó. Ê, coi tờ xanh mới đây tôi mới ngã ngửa. Người ta, người ra gì, cô bé Lucy Mancini mà tôi tưởng nghèo. Quá ra thuộc thành phần chủ nhân, ít ra cũng có 10 cổ phần trong cái lữ quán này chứ bộ. Biết vậy hôm đó tôi giải phẫu, kiếm mớ bạc xài chơi.
Lucy đưa mắt nhìn hắn, chưa trả lời vội Hagen. Chẳng căn dặn cấm tiết lộ với ai sao, thấy nàng muốn giấu giếm, hắn lại cười lớn nữa.
Nhưng cô yên chí đi. Cái lối cổ phần ME của cô dưới Las Vegas này thiếu gì, tôi biết hết. Cô đừng có ngại, hôm nay tôi tính mời cô đi dùng cơm, rồi coi trình diễn ca nhạc cơ mà. Nếu muốn đánh roulette, ta có thể mua ít phỉnh chơi.
Nghe giọng hắn, Lucy thấy tin được, nhưng vẫn còn phải đề phòng phần nào. Hắn lại mời nữa, nên phải nói thẳng.
Ăn cơm, coi kịch đánh bạc thì xong rồi. Nếu ông không cố ý tìm đến những khoản kế tiếp, nếu ông muốn những mục linh tinh sau đó, sợ ông hố nặng, vì thực sự tôi chẳng phải tiếp gái bắt khứa dài dài đầu đô thị Las Vegas này đâu nghe.
Ê, coi, chính vì vậy tôi mới tha thiết mời cô chứ. Ê, tôi phải tự ý cho mình nghỉ để một buổi tối đi chơi cho khoái mà.
Tối hôm đó, Julie Siegel đưa Lucy đi coi ca nhạc, đúng hơn là hai đứa vừa ăn vừa ngó mấy em vũ nữ ở chuồng. Lucy nghe hắn rỉ tai nhiều câu ngộ nghĩnh, cười muốn đứt ruột, mà hắn lại tỉnh bơ, giải thích toàn bằng những danh từ y học đứng đắn. Nào là em kia bùi bự, em nọ ngực bơm, chẳng có gì tục tiểu mà nghe muốn cười bò ra. Sau đó hai đứa vô mâm roulette đánh chơi, vớ được 100 đô. Chừng Julie lái xe tốt lên đập Boulder để ngắm trăng, hai đứa đã hôn nhau mùi mẫn mấy cái. Nhưng lúc hắn đề nghị cùng làm cái khoản kế tiếp rất thú vị, thì Lucy thẳng thắn gạt ngay. Hắn lặp lại đề nghị tới mấy lần, nhưng vẫn không là không. Biết là không thể tiến thêm được nữa, Julie bèn tấp ngay và có vẻ chẳng việc gì phải bực tức thất vọng. Lucy còn hậm châm chọc.
Tôi đã chẳng lưu ý bồ trước là khỏi có cái khoản sau đi, tại bồ không tin nên bồ mới hú đó.
Tuy nhiên, bên trong nàng vẫn cảm thấy cả một sự ái ngại, nên phát cười sằng sặc khi Julie gần cổ lên cãi lại.
Ê, coi, không biết là biết nhưng vẫn phải thử thách chứ. Người ngỗng như thế này mà không thử thách chẳng quá ra thằng này cố tình xúc phạm mỹ nhân sao?
Phải nhìn nhận lâu rồi Lucy Mancini không được hưởng một đêm vui như vậy. Dù không có khoản kế tiếp, nàng được dịp cười thành thật với lòng mình, nên chỉ vài tháng sau hai đứa đã bù bịch thân thiết đến độ không dứt ra. Có điều cặp kè nhau sát sạc như vậy đó, nhưng tình yêu thực sự giữa hai đứa vẫn nằm nguyên ở mức độ zero. Vì Lucy có chấp nhận một sự tiến lên của hắn đâu. Cứ đúng, đến lúc kết thúc là y như rằng Lucy duỗi ra. Biết bao nhiêu lần như vậy rồi, và Lucy làm gì chẳng biết. Ông bạn Julie rất đổi kinh ngạc, chẳng hiểu sao, ra sao, làm sao cả. Nhưng tuyệt nhiên hắn không yếu xìu hay ấm ức một cách bần tiện, như đa số những thằng đàn ông gặp cảnh cám treo heo nhịn. Lucy càng chịu hắn hơn, nhiều hơn. Trừ thần thiết, nàng còn biết Julie ngoài cái vỏ bác sĩ y khoa còn là một gã rất chịu chơi, chơi ngang không giống ai. Chiều thứ bảy chủ nhật, hắn còn dám dắt chiếc MG Cà Tàng đi đua giải California. Được nghỉ vài ngày như thế, hắn còn dông tuốt xuống Mỹ Tây Cơ chơi thả ga, và theo lời hắn kể lại thì đây mới là xứ sở rất rừng. Đời sống bán khai in hệt cả ngàn năm về trước, mà dân ngoại quốc đi lớn ngớ dám mất mạng chỉ vì một đôi giày như trời. Nhưng về nghề nghiệp của hắn thì chẳng mấy khi Julie hé môi. Phải tình cờ lắm Lucy mới biết được hắn cũng từng là y sĩ giải phẫu thường trú của một y viện nổi tiếng bậc nhất ở Nữ Ước. Tất cả những gì Lucy biết về Julie Siegel càng làm cho nàng thắc mắc, không hiểu tại sao hắn chịu bó cẳng nhận chân y sĩ riêng của lữ quán này, gặng hỏi mãi thì hắn mặc cả. Ê, hey, mỗi đứa đều có một bí mật phải không? Tại sao không trao đổi nhau kìa? Đề nghị của Julie làm nàng nhột nhạt mắc cỡ thẹn đỏ mặt, do đó hắn chẳng lặp lại nữa. Tình bạn của hai đứa mỗi ngày một khăng khít đến độ Lucy không ngờ nàng có thể tin cậy một người trọn vẹn như vậy. Bố già, tập thứ 22 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 23.